hướng lên trời, khích lệ những tâm hồn đau khổ của Thánh Alphonse de Liguori. Băng thứ nhất. Người khôn ngoan thật là người biết tìm cho mình nước thiên đàng. Đó là sự khôn ngoan của các thánh, sự khôn ngoan mà Chúa ban cho tất cả những ai xin người. Ôi, sự khôn ngoan biết cứu linh hồn mình mới đẹp làm sao. Cuốn sách nào dạy về điều này thật là cuốn sách cần thiết hơn cả. Nếu chúng ta biết mọi sự ngoại trừ việc cứu linh hồn ta, thì điều ấy cũng chẳng mang lại gì cho ta. Và dù sự thông hiểu của ta có thế nào, thì mãi mãi chúng ta vẫn là kẻ đau khổ. Nhưng ngược lại, chúng ta sẽ hạnh phúc đến muôn đời nếu biết tìm kiếm nước trời, cho dù chúng ta là những kẻ ngu muội về mọi sự. Chính điều này đã làm cho Thánh Âu Tinh ghen tị và khiến người phải xấu hổ với chính mình. Người kêu lên: sao những kẻ ngu dốt cướp lấy nước trời, còn chúng ta, những kẻ khôn ngoan của thế gian này, chúng ta phải làm gì? Hỡi ôi, họ là những kẻ khôn ngoan ư? Họ đã chẳng nhận ra rằng khôn ngoan của thế gian này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Sẽ có ngày họ nhận ra sự lầm lẫn của họ, nhưng khi đó chữa nổi, chúng ta là những kẻ đau khổ. Họ sẽ kêu lên như thế trong tuyệt vọng: chúng ta đã xem cuộc đời của các vị thánh như một sự điên rồ, nhưng hôm nay chúng ta mới thấy rõ chính chúng ta mới là những kẻ điên rồ. Vậy là chúng ta đã lầm mất rồi. Sở dĩ có sự điên rồ ấy là vì con người chỉ nghĩ đến hiện tại và chẳng bao giờ nghĩ đến tương lai. Họ dành hết cho công việc làm ăn của họ. Thánh Bernard nói: họ cho những thói vui nhộn của trẻ nhỏ là hành động điên rồ, và họ gọi những mối bận tâm tại thế của họ là đại sự. Nhưng thực ra mối bận tâm của họ mới đúng là sự điên rồ kinh khủng nhất, vì sẽ vang lên bên tai họ lời nói sấm sét này: đồ ngu, ngay đêm nay linh hồn của ngươi sẽ bị lấy đi. Vua Ezekia nói trong rên xiết: lạy Chúa, con đang mải mê dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngang hàng chỉ. Ôi, ước chi sự chết cắt đứt tất cả sẽ xảy đến bất ngờ đối với những ai cứ mãi lo làm sao dệt được tấm vải đời mình tốt hơn, nghĩa là cố gắng gây tạo và theo đuổi những dự án thuộc về trần gian này, cứ trù liệu với biết bao biện pháp. Những dự án này là gì nếu không phải là những miếng màng nhện? Con nhện đã dùng hết sức để làm nên tấm mạng chỉ để bắt một con ruồi. Ôi trời cao, có người tín hữu nào lại mệt nhoài kiệt sức và băn khoăn vì những việc tầm phào đó không, trong khi họ có thể có được Thiên Chúa, có được một kho tàng vĩnh cửu. Trong một đất nước mà sự chết sẽ mang đi tất cả, bạn thấy gia tài, đồng ruộng, vườn nho, lâu đài và những nông trại còn có giá trị gì? Là số không. Tiền nhà băng ư? Là số không. Những hoạt động của tuyến đường sắt ư? Là số không. Hàng túi vàng ư? Là số không. Khoa học và những phát minh ư? Là số không, và chỉ là số không. Những kẻ giàu có đã ngủ say và chẳng nắm trong tay sự gì, chính họ cũng nhận ra điều ấy nhưng đã quá trễ mất rồi. và trong tuyệt vọng họ sẽ kêu lên: vậy là chúng ta đã mất hết rồi, chúng ta đã mệt nhọc tìm kiếm sự sống không có thật. Thật đáng thương cho những người thợ chỉ lo dệt những tấm màn nhện này. Nhưng bạn hãy chiêm ngưỡng lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn con cái người phải hư mất chỉ vì họ lưu luyến với những vui thú và của cải trần gian. Để kéo họ ra và để chuẩn bị cho họ một cái chết thánh thiện, Thiên Chúa đã gửi cho họ một liều thuốc tuyệt vời. Đó là sự đau khổ. Biết chịu đau khổ vì Chúa Giêsu, đó là sự khôn ngoan của các vị thánh. Những đau khổ phải chịu ở giai đoạn cuối của căn bệnh sẽ tạo nên một phần đẹp nhất và lớn nhất trên vương miện mà Thiên Chúa dành cho kẻ được người tuyển chọn trên thiên đàng. Nhưng hỡi ôi, ai biết được cái tuyệt diệu của việc chịu đau khổ? Cuốn sách nhỏ bé này có mục đích nói về điều ấy. Để việc chịu đau khổ mang tính Kitô giáo và có công trạng thì cần bốn điều sau đây. Nhẫn nại, tin tưởng, tinh thần cầu nguyện và hy sinh mạng sống. Chúng ta sẽ dần dần đề cập đến từng phần. Phần thứ nhất, nhẫn nại. Thánh Gioan đã thấy tất cả những người được diễm phúc mặc áo trắng và tay cầm cành vạn tuế. Cành vạn tuế là biểu tượng của việc tử đạo. Vậy cành vạn tuế mà mọi người đều cầm trên tay ở đó đâu ra? Thánh Khrigoa trả lời: đó là vì tất cả các thánh đều là những người tử đạo, hoặc bởi gươm đao, hoặc do lòng nhẫn nại. Và ngài thêm: chúng ta cũng có thể như họ, chỉ cần chúng ta thực hành đức nhẫn nại. Một ngày kia, Chúa nói với chân phúc Battista Varani rằng người ban cho những linh hồn mà người quý mến ba đặc ân chính. Đặc ân thứ nhất, đó là không phạm tội. Đặc ân thứ hai, quý hơn đặc ân thứ nhất, đó là biết làm những việc lành thánh. Và đặc ân thứ ba, cao trọng hơn cả, đó là chịu đau khổ vì tình yêu người. Yêu trong đau khổ và đau khổ trong lúc yêu. Ôi, sự đau khổ mới tuyệt vời và tình yêu mới tuyệt đẹp làm sao. Chúa nói với Thánh Teresa rằng: hỡi con gái yêu của ta, con nghĩ rằng công trạng hiện tại ở việc thụ hưởng ư? Hoàn toàn không phải thế. Nó hệ tại ở việc làm, việc chịu đau khổ và lòng yêu mến. Thánh François de Sales có lòng kính trọng sâu thẳm đối với những tâm hồn đau khổ. Người nói với một bệnh nhân: bao lâu tôi thấy bạn chịu đau khổ, tôi lại đem lòng kính trọng bạn cách đặc biệt. Như thể bạn là một thụ tạo được Thiên Chúa viếng thăm, được mặc áo của người và là hiền thê của người. Khi Chúa chúng ta chịu treo trên thập giá, thiên hạ đã gọi người là vua, ngay cả kẻ thù cũng gọi người như thế. Và những tâm hồn nào đang phải mang thập giá cũng sẽ được gọi là hoàng hậu. Đau khổ có ích lợi gì? Hỡi Kitô hữu, đau khổ chính là phương tiện tuyệt vời để đền bù những lỗi lầm của bạn. Tội lỗi là một thứ ung nhọt trong tâm hồn. Nếu sự thử thách không đến lấy đi cái tính khí hư hỏng thì hẳn linh hồn sẽ phải hư mất. đau khổ thay những ai sau khi đã phạm tội mà không bị phạt ngay ở đời này. Như vậy, bạn đã hiểu rõ chưa? Thánh Âu-tinh nói, khi Thiên Chúa để bạn chịu đau khổ, thì người đã làm việc ấy với tư cách là một bác sĩ. Và đau khổ mà người gửi đến cho bạn còn nhẹ hơn việc bạn bị kết án rất nhiều. Đau khổ ấy chính là một phương dược được dùng để cứu bạn. Điều đó cho thấy những hình phạt mà Thiên Chúa gửi xuống cho bạn ngay tại thế này quả là những ân huệ mà bạn phải cảm ơn người. Bởi lẽ nếu bạn đã xúc phạm đến người thì bạn sẽ làm thỏa mãn sự công chính của người ở tại thế này hay ở thế giới bên kia. Vậy bạn hãy cùng thưa với Thánh Âu-tinh rằng, lạy Thiên Chúa, xin hãy thiêu đốt, hãy chặt đứt, đừng nể nang con ở thế gian này, để con sẽ được người đối xử rộng lượng trong nơi vĩnh cửu. À, bạn hãy biết tìm trong những đau khổ hiện tại này một cái lý để an ủi, như ông Job thánh thiện kia: ước chi mối phiền não của tôi được chồng chất, miễn sao bàn tay của Thiên Chúa không rời khỏi tôi. Trong phiền cực, bạn hãy an ủi mình bằng hy vọng của nước thiên đàng. Thánh Joseph Calazans nói, để kiếm được nước trời thì bất cứ sự đau khổ nào vẫn còn là quá nhỏ. Vì Thánh Phaolô nói rằng, không có một tỷ lệ nào giữa đau khổ của cuộc sống hiện tại với những phần thưởng của cuộc sống tương lai. Chịu đựng tất cả những nỗi bất hạnh ở trần gian chóng qua này vẫn còn là quá ít để được hưởng nước trời. Còn lý nào nữa mà bạn không ôm lấy tất cả mọi thập giá? Vì biết rằng nỗi cay đắng hiện tại chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, lại mang đến cho chúng ta một vinh quang vĩnh cửu to lớn. Như thế, hạnh phúc thay người biết chịu đau khổ với lòng nhẫn nại. Bởi vì sau khi chịu thử thách, họ sẽ nhận được triều thiên của sự sống vĩnh cửu. Những nỗi đắng cay cũng chính là một dấu hiệu tiền định. Thánh Grégoire nói, sống trong đau khổ ở tại thế này là đặc điểm riêng của những người được tuyển chọn. Đó cũng là điều mà Thánh Jerome viết cho Thánh Otoshi. Hãy tìm hiểu và bạn sẽ thấy rằng tất cả những nhân vật thánh thiện đều phải chịu những nỗi đắng cay. Chỉ mình Salomon đã sống trong vui thú, nhưng có lẽ vì thế mà ông bị đày xuống địa ngục. Theo Thánh Tông Đồ, tất cả mọi người đều được tiền định phải trở nên giống với Đức Giêsu, mà cuộc đời của Đức Giêsu là một cuộc đau khổ triền miên. Vậy nếu bạn muốn được tôn vinh với Đức Giêsu, bạn phải chịu đau khổ với người. Nhưng chịu đau khổ với Đức Giêsu phải chịu với lòng nhẫn nại như chính người đã chịu. Cố gắng đừng để thốt ra những lời bất kiên nhẫn hay những lời phàn nàn. Ngay khi người ta lấy đi phương tiện dẫn hơi thì lửa trong lò sẽ tắt. Chẳng mấy đâu bạn sẽ được nếm mùi hoa quả của sự chiến thắng. Chúa phán, ta sẽ cho kẻ chiến thắng một loại bánh manna còn giấu kín. Ôi, ai không chậm trễ ôm lấy thập giá Thiên Chúa gửi đến, Thiên Chúa sẽ cho người đó cảm thấy một sự êm dịu tuyệt vời trong chính nỗi cay đắng phải chịu. Ai có quyết tâm chịu đau khổ vì Chúa, hẳn sẽ không thấy đau khổ nữa, mà còn khổ nữa là đằng khác. Hãy nhìn qua cuộc đời của các vị thánh, và bạn sẽ thấy các ngài yêu mến sự đau khổ biết là dường nào. Thánh Chartreuse nói rằng ngài thiết tha chịu đau khổ đến nỗi thời điểm đau đớn nhất đối với ngài chính là lúc không phải chịu đau khổ.